Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 12 tháng 7 năm 2021. Biden gửi 2 triệu liều vaccine Moderna cho Việt Nam. Bữa cơm nhân ái cho những người nghèo giữa đại dịch ở Sài Gòn trong lúc thành phố lớn nhất cả nước chống chọi với đợt bùng phát COVID tồi tệ nhất. Ngành nội thất Việt Nam lo lắng trước cuộc điều tra của chính quyền Mỹ về nguồn gốc gỗ. Những ngư dân còn sót lại của một làng chài ở Pháp đang bị du lịch chiếm ưu thế. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jen Psaki cho biết, hai quốc gia sẽ nhận viện trợ vaccine của Hoa Kỳ trong tuần này.
Cả Guatemala lẫn Việt Nam sẽ nhận các liều vaccine COVID từ chính quyền Biden-Harris. Guatemala sẽ nhận 1,5 triệu liều Moderna, còn Việt Nam sẽ nhận 2 triệu liều Moderna.
Vào lúc người Indonesia chống đỡ với số ca tăng cao và xếp hàng để tiêm, hồi đầu tháng 6, chính quyền Biden cũng hứa viện trợ nước này 4 triệu liều vaccine Moderna sẽ được chuyển qua COVAX, cơ chế chia sẻ vaccine của Liên Hợp Quốc trong thời gian sớm nhất. Mỹ cam kết viện trợ 580 triệu liều cho toàn thế giới, nhưng Mỹ đã không đạt được mục tiêu chuyển đi 80 triệu liều vào cuối tháng 6. Bà Psaki nói với VOA rằng có những khó khăn rất lớn.
Đôi khi chúng tôi phải vượt qua các rào cản pháp lý, các rào cản quy định. Có nhiều vấn đề vì nó liên quan đến nguyên liệu cần thiết để phân phối các loại vaccine này, và thậm chí còn có các vấn đề về vận chuyển cũng như giữ lạnh. Vì vậy, chúng tôi nhận thấy là ngay cả khi chúng tôi đã phân chia ra số vaccine như đã cam kết, thì có một phần là các quốc gia cũng cần sẵn sàng tiếp nhận chúng.
Đầu tiên là khó khăn trong việc xác định loại vaccine thích hợp. Hầu hết vaccine sẵn có của Hoa Kỳ bao gồm Pfizer và Moderna. Chúng phải được bảo quản cực lạnh mà không phải quốc gia nào cũng sẵn sàng tiếp nhận.
Khi vaccine chuyển đến đó, chúng tôi phải biết ngày hết hạn trên các lô mà chúng tôi gửi đi. Chúng tôi phải biết là ở cấp quốc gia liệu có quy định cho phép loại vaccine cụ thể đó được sử dụng không, và lô hàng cụ thể đó được nhập khẩu không. Và đó thực sự mới chỉ là vấn đề đầu tiên. Sau đó chúng tôi phải đảm bảo rằng vaccine có thể được bảo quản lạnh đến tận chặng đường cuối cùng. Rồi thì lực lượng lao động phải sẵn sàng, và các bác sĩ, y tá đều được đào tạo và họ có thể làm việc ở bên ngoài.
Các quốc gia tiếp nhận cũng phải điều phối các loại vaccine khác nhau mà họ nhận được từ các nhà cung cấp khác, bao gồm COVAX, Trung Quốc và Nga. Điều này đòi hỏi kế hoạch và quản lý chuỗi cung ứng phức tạp.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi việc vận chuyển vaccine rất phức tạp xét từ góc độ hậu cần, và chúng ta đang bị chậm. Lẽ ra chúng ta phải làm việc này từ 6 tháng trước.
Cũng có một thực tế là hầu hết các liều vaccine đơn thuần đều được chuyển đến các quốc gia giàu có.
Vào cuối tuần này, chúng ta sẽ đạt mốc 160 triệu người Mỹ được tiêm chủng đầy đủ. Ở Mỹ, G7 và các nước EU khác, chúng ta dành hết mọi nguồn cung toàn cầu về chính loại sản phẩm giúp chấm dứt đại dịch. Và đến nay vẫn chưa đạt được tốc độ hoặc quy mô chia sẻ mà chúng ta cần để đạt được mức miễn dịch toàn dân trên toàn cầu sẽ giúp tất cả chúng ta an toàn.
Cho đến nay, Hoa Kỳ mới chỉ gửi đi khoảng một nửa trong số 80 triệu liều vaccine mà họ đặt kế hoạch phân phối vào cuối tháng 6.
Trong khi chính quyền thành phố đang hô hào chính sách hỗ trợ người nghèo giữa đại dịch với các thủ tục xét duyệt phức tạp, một số nhà hảo tâm và tình nguyện viên đã chung tay cùng mang những phần cơm nhân ái đến với họ, những người bán vé số và những người bán hàng rong, bất kể họ là ai hay có đúng tiêu chí diện nghèo hay không. Từ 3 giờ sáng, bà Vũ Thị Kim Hương ở quận Tân Phú, ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị các phần ăn sáng cho các trẻ em ở những mái ấm, các khu cách ly và những người cơ nhỡ trên đường phố Sài Gòn. Mong sao những phần ăn này chạm đến tay những người cần chúng. Là một người làm kinh doanh, nhưng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp buộc cơ sở của bà Hương phải tạm đóng cửa. Bà xem việc nấu 400-500 phần thức ăn sáng mỗi ngày, 3 ngày trong một tuần, thứ hai, thứ tư, thứ sáu, cùng phân phát đến tay người nghèo là niềm vui của một người công giáo chịu dấn thân. Bà Vũ Thị Kim Hương, 52 tuổi, thuộc nhóm thiện nguyện Phi Giác, tham gia vào chương trình Bữa Cơm Nhân Ái, chia sẻ với VOA.
Qua dịch bệnh như vậy thì mình thấy một số người rất là khó khăn, mà mình khả năng mình làm được những cái chuyện đó thì mình phải hy sinh, đòi hỏi cái sự hy sinh dấn thân, phục vụ thì mình sẽ làm được. Còn nếu mà mình không có cái sự hy sinh, không có sự dấn thân thì hoàn toàn không làm được. Thì khi mình học được, mình yêu thương người nghèo thì mình sẽ làm được. Mình làm bất cứ một việc gì trong một hoàn cảnh nào, mình đặt mình vô vị trí đó thì mình sẽ làm được. Định ngày hôm kia 10 giờ tối mình mới nhận được tin rằng là khu họ bị cách ly, không thể nào ra được. Người ta rất là cần sự hỗ trợ của bên ngoài là cái thực phẩm. Là sáng ngày hôm sau lên được chuyển khẩn cấp đến các cái khu cách ly đến cho người ta liền. Thì cái đó là mình phải đòi hỏi cái sự hy sinh mà mới dấn thân được. Không hy sinh, sợ sệt thì không làm được.
Bà Hương cho biết thêm.
Lúc trước đó thì là mình còn phục vụ được ở ngoài lòng lề đường cho những người dân cư nghèo đó. Thì có thể là 5 giờ sáng mình phục vụ, 5 giờ sáng bắt đầu. Còn bây giờ nó dịch bệnh quá thì nhà nước cũng không có cho tổ chức ở những cái bên ngoài. Thì mình chuyển sang các máy ấm rộng thì mình phải chịu khó mình đi các lòng lề đường như vậy thì mới chạm tới người nghèo. Khi mà phục vụ các máy ấm thì nó phải đòi hỏi thời gian, là các em khuyết tật, các em bị bệnh như vậy thì cái giờ thời gian các em ăn rất là sớm, 6 giờ thì mình phải 3 giờ mình phải dậy và chuẩn bị lo các cái phần ăn đó và vận chuyển trở đến các cái máy ấm cho các em nó dùng bữa sáng cho đúng giờ.
Bà Nguyễn Thanh Nở, 59 tuổi, bếp trưởng bữa ăn nhân ái bữa trưa, nấu từ 800 đến 900 phần mỗi ngày và phân phát phần lớn trên đường Hoàng Sa, quận 3, nói.
Dạ, một ngày thì hiện tại bây giờ là khoảng 900 suất, có hôm thì 920 suất.
Trước cái tình hình dịch bệnh như hiện nay thì người dân họ đón nhận cái suất ăn này như thế nào thưa chị ạ?
Họ rất cần. Và họ rất trân trọng, họ biết ơn. Bởi vì đa số hiện tại tại thành phố Hồ Chí Minh của mình á, tại Sài Gòn của mình á, những người xa quê rất là nhiều, xa quê, di dân. Và dịch lý do mà họ kẹt ở lại là tại vì dịch nó bùng phát quá nhanh. Nên chỉ thị của nhà nước mình là ngưng hoàn toàn mọi sinh hoạt, xe cộ, từ xe vận tải cho đến xe khách. Và hầu như là cái tỉnh nào là ở tỉnh đó. Dạ. Nên đâm ra là ở Sài Gòn mình là di dân rất là nhiều, nên cái phần cơm của mình nấu ra bao nhiêu cũng hết á.
Dạ.
Nhà thuê, bán vé số, rồi đi đi làm công việc lao động, rồi các em sinh viên, rồi các em đi hầu như là những người xa quê rất là nhiều. Nói chung là như vậy. Bước đầu tiên, ngày đầu tiên á, là khởi sự vào ngày 9 tháng 6. Thì khi nấu như vậy, tới ngày đầu tiên chỉ mới 300. Nhưng qua ngày thứ hai là lên 520 phần. Rồi tới bây giờ là lên 900, hơn 900 phần. Yeah. Chưa kể tới chủ ép là có những cái phần quà riêng chia nhau đi vào những cái điểm xa, quận 9, Dĩ An, Thủ Đức, mà không phải một nhóm của em không phải là một điểm đâu, mà đến 3 điểm. Và hôm nay mới khai trương thêm một điểm nữa là cái điểm trao rau quả ở quận 9. Sáng nay mới có một điểm trao rau quả, là ngày hôm nay là tụi em trao 750 ký rau củ quả cho bà con nghèo xa quê, bán vé số, rồi các bếp các cái máy ấm.
Theo trang tin của Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình bữa cơm nhân ái do linh mục Giuse Lê Quang Uy, dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, linh hướng nhóm bác ái Phi Giác sáng lập và vận động các nhà hảo tâm đóng góp. Bà Thanh Nở cho biết bà đã tham gia nấu cơm và phân phát miễn phí cho người nghèo từ mùa dịch năm ngoái, nhưng nay nhờ sự vận động của linh mục Lê Quang Uy thì số lượng suất ăn lần này cao hơn gấp 2-3 lần. bà nói.
Về cái tình hình dịch bệnh như vậy đó, thì cha Quang Uy có phát động phong trào gọi là lo bữa cơm nhân ái. Thì chúng em có nấu cái năm 2020. Thì nấu năm đó thì cũng không có nặng như bây giờ đâu. Không có đánh đổi nào lên tới 900 phần. Chỉ lên 400, 500 phần, 600 phần là cao. Mà chỉ nấu có ngày thứ hai và thứ sáu. Còn cái dịch bệnh năm nay á, thì bùng phát như vậy á, thì cha Quang Uy vẫn phát động phong trào và chúng em cũng chung tay vào. Một phần chỉ bên em thôi, nhưng mà bên cha Quang Uy thì hai phần. Thì là ân nhân rồi các nơi cũng hỗ trợ qua cái sự uy tín và quen biết đó. Thì họ rất là quý mến cái nhóm của em và họ rất là quý trọng cha Giuse Lê Quang Uy. Mùa dịch năm nay thì tụi em nấu tới 3 ngày, thứ 2, 4 và thứ 6.
Trang tin của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh cho biết chương trình bữa cơm nhân ái sẽ kéo dài cho đến hết đợt dịch này.
Sản xuất đồ gỗ của Việt Nam đang lo lắng trước việc các quan chức thương mại của Hoa Kỳ, thị trường lớn nhất của Việt Nam, tiến hành điều tra ngành công nghiệp gỗ và mối quan hệ của họ với việc khai thác gỗ bất hợp pháp ở nước ngoài, theo Nikkei Asia. Việt Nam hiện đang là nhà xuất khẩu đồ gỗ nội thất lớn nhất vào Mỹ sau khi thay thế Trung Quốc để trở thành nhà cung cấp số 1 cho thị trường này. Theo nghiên cứu của Furniture Today, Việt Nam nổi lên như một thế lực trong ngành đồ gỗ nội thất trong bối cảnh các nhà sản xuất đồ nội thất của Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi các loại thuế chống bán phá giá mà Mỹ bắt đầu áp lên hàng nhập từ Trung Quốc từ tháng 4 năm 2004. Việt Nam vào năm ngoái xuất đồ nội thất trị giá hơn 7,4 tỷ đô la sang Mỹ, cao hơn mức 7,33 tỷ đô la của hàng xuất từ Trung Quốc. Theo dữ liệu từ nghiên cứu của Furniture Today, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hà Công Tuấn nói với truyền thông trong nước rằng Việt Nam muốn tăng giá trị xuất khẩu các sản phẩm đồ gỗ từ 13 tỷ đô la năm 2020 lên 20 tỷ đô la vào năm 2025. Tuy nhiên, những chính sách thương mại quyết liệt từ chính quyền trước đây của Hoa Kỳ có thể hạn chế những tham vọng đó của Việt Nam, theo nhận định của Nikkei, tạp chí tiếng Anh của Nhật Bản chuyên về châu Á. Cơ quan đại diện thương mại Mỹ USTR dưới thời Tổng thống Donald Trump hồi tháng 10 năm ngoái đã khởi xướng hai cuộc điều tra theo mục 301 của đạo luật thương mại Hoa Kỳ đối với Việt Nam, trong đó có thao túng tiền tệ và nguồn gốc gỗ. Chính quyền Tổng thống Joe Biden hồi đầu năm nay cho biết họ đang tiếp tục tiến hành các cuộc điều tra này. Một trong hai cuộc điều tra tập trung vào việc liệu Việt Nam có nhập khẩu gỗ được khai thác bất hợp pháp hay không. Nhà phân tích chính sách của Forest Trends Tô Xuân Phúc nói với Nikkei rằng những người làm trong ngành rất lo lắng về các mức thuế tiềm năng của Mỹ do Việt Nam xuất khẩu khoảng 60% sản phẩm gỗ sang Hoa Kỳ. Ông Phúc nói với Nikkei rằng tác động của chính phủ Mỹ đối với thị trường gỗ Việt Nam có thể rất lớn. Các nhà sản xuất gỗ của Việt Nam sang Mỹ và các nhà nhập khẩu của Mỹ đã chỉ trích cuộc điều tra này là không công bằng. Tại một buổi điều trần công khai của USTR được tổ chức trực tuyến hồi tháng 12 năm ngoái, các nhà lãnh đạo trong ngành này đã lên tiếng phản đối các loại thuế tiềm năng vì cho rằng hành động đánh thuế trả đũa với Việt Nam có thể làm tổn hại đến những người tiêu dùng ở Mỹ. Họ cho rằng các chế tài, nếu được áp, sẽ có thể khiến Việt Nam có các biện pháp đáp trả. Theo dữ liệu của Forest Trends được Nikkei trích dẫn, Việt Nam đang nhanh chóng trở thành nhà máy sản xuất đồ nội thất toàn cầu, với lượng nhập khẩu lên đến 4,5 triệu mét khối gỗ mỗi năm từ hơn 100 nước trên thế giới. Trích dẫn thông tin về cuộc điều tra của USTR, Nikkei cho biết cơ quan này đề cập đến các báo cáo và bằng chứng cho thấy gỗ bất hợp pháp được nhập vào Việt Nam từ các nước như Campuchia, Cameroon và Cộng hòa Dân chủ Congo. Ông Phúc nói với Nikkei rằng các nhà xuất khẩu đồ gỗ nội thất của Việt Nam không hài lòng khi các nhà nhập khẩu trong nước đang lách luật và gây nguy hiểm cho việc kinh doanh thương mại của họ, cũng như thất vọng với tốc độ hành động chậm chạp của các cơ quan chức năng của Việt Nam. Ông Phúc nói với Nikkei rằng luật pháp trong nước không được thực thi đầy đủ. Một báo cáo của Forest Trends công bố hồi tháng 4 được Nikkei trích dẫn cho thấy rằng các nhà nhập khẩu của Việt Nam tìm nguồn cung ứng gỗ từ các quốc gia có rủi ro đã không thực hiện các bước bổ sung cần thiết theo luật mới, tức Nghị định 102 được ban hành sau khi Việt Nam ký thỏa thuận với Liên hiệp châu Âu nhằm cải cách ngành lâm nghiệp và nhập khẩu gỗ từ Việt Nam sang châu Âu. Báo cáo này cho thấy nhiều giao dịch đối với loại gỗ cứng nhiệt đới được thực hiện trực tuyến, thường thông qua mạng xã hội Facebook hoặc ứng dụng chat Zalo của Việt Nam. First Trends kêu gọi chính phủ Việt Nam thực thi hiệu quả các yêu cầu thẩm định mới, đồng thời trao đổi trực tiếp với chính quyền các nước cung cấp gỗ rủi ro để hiểu hơn về các vấn đề pháp lý và cho rằng điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại của ngành, theo Nikkei. Trước nguy cơ từ cuộc điều tra của Mỹ, VForest, một nhóm vận động hành lang ngành gỗ với 1.300 thành viên, vào tháng trước đã viết thư trực tiếp gửi cho các cơ quan chức năng ở Campuchia và Cameroon để tìm hiểu cách xác định gỗ có nguồn gốc hợp pháp, theo Nikkei. Nhóm này cũng đã khuyến nghị chính phủ Việt Nam tạm dừng nhập khẩu gỗ từ các quốc gia này cho đến khi xác minh được xuất xứ của chúng để bảo vệ uy tín của ngành gỗ nội địa. Ông Phúc nói với Nikkei rằng Việt Nam cuối cùng có thể cần phải cấm nhập khẩu gỗ tròn từ các quốc gia mà việc thực thi pháp luật yếu kém và nạn tham nhũng hoành hành khiến không thể đảm bảo rằng gỗ có nguồn gốc hợp pháp.
Nằm bên bờ Địa Trung Hải ở miền nam nước Pháp, làng Villefranche-sur-Mer đẹp như một bức tranh. Nước biển xanh ngọc, nắng vàng rải khắp đường phố và những ban công rực rỡ sắc hoa nhô ra từ những tòa nhà sơn màu ấm áp. Ngôi làng này không lúc nào vắng bóng khách du lịch. Cách đó không xa là Saint-Jean-Cap-Ferrat, một bán đảo thanh bình với những biệt thự và tư gia của một số nhân vật nổi tiếng như ca sĩ Elton John, Tina Turner, tài tử Jack Nicholson hay những tỷ phú như Paul Allen và Roman Abramovich. Nhưng trước khi trở thành điểm đến ưa thích của du khách và giới siêu giàu, Villefranche từng là một làng chài nhỏ. Vào giữa thế kỷ 20, khoảng 70 ngư dân làm nghề đánh cá ở đây. Giờ chỉ có một gia đình còn rẽ sóng giăng lưới ngoài khơi Villefranche. Bốn ngư dân đó là ông Louis Roux, cha ông, anh trai ông và con trai ông.
C'était un port de pêche ici, hein. Il y avait pas de bateau de plaisance, il y avait rien, il y avait que des pêcheurs ici.
Trước đây, nơi này là làng chài, chẳng có du thuyền gì cả, chỉ có ngư dân. Thời đó chúng tôi có 70 người trong nghiệp đoàn ngư dân, ông Louis Roux nói. Ngày nay, những nghề truyền thống trong ngành đánh cá và tại bến tàu đã sa sút khi người dân bị cuốn theo đồng tiền của khách du lịch. Theo ông Roux, lượng du khách đổ về Villefranche trong những năm gần đây đã khiến công việc của họ gặp khó khăn. Chúng tôi có thể làm ăn khấm khá nếu chúng tôi làm việc, ông Hu nói. Nhưng chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn với những tàu thuyền khác. Những du thuyền vô tình kéo lưới đánh cá của chúng tôi đi mất. Như ông Hu nói, đó là một phần công việc của ông và vẫn phải tiếp tục đánh cá. Trên chiếc thuyền máy đậu cách bờ không xa, anh Damien Hu chăm chỉ làm công việc mà hàng ngày anh vẫn làm. Anh dùng dây kéo lưới lên và từ từ kéo lưới về phía mình. Một con cá to màu hồng đang mắc trong đó. Anh Damien, 31 tuổi, là con trai của ông Louis Roux và là ngư dân trẻ nhất trong làng. Anh là một trong số chỉ có hai người trong vùng này theo nghề đánh cá trong 10 năm qua. Dù nghề của họ dường như đang sa sút, anh Damien lại có cái nhìn tích cực về tình hình hiện tại, đặc biệt là với những phương thức đánh cá mới giúp ngư dân làm nhiệm vụ dễ dàng hơn. Anh nói anh không thể hình dung được là mình sẽ bỏ nghề đánh cá vì có nhiều thứ làm anh cảm thấy mãn nguyện. Anh cũng làm một số công việc khác liên quan tới biển và anh thừa nhận là chỉ làm nghề đánh cá không thôi thì không được dư giả. Trong khi nghề đánh cá đang chật vật để sinh tồn, trong bến cảng Villefranche có một di tích cổ xưa nhắc nhở du khách về lịch sử của làng chài này. Nhà nguyện Thánh Pierre được xây dựng vào thế kỷ thứ 16 và thuộc quyền sở hữu của nghiệp đoàn ngư dân ở Villefranche. Jean Cocteau, nhà văn và nhà làm phim nổi tiếng của Pháp đầu thế kỷ thứ 20, lần đầu tiên nhìn thấy nhà nguyện này vào năm 1924. Nhà nguyện này ban đầu được dùng làm nơi chứa lưới đánh cá, nhưng vào năm 1957, Cocteau bắt đầu trang trí bên trong nhà nguyện. Ông sơn tường và gắn thêm cửa sổ kính màu. Những bức tường thể hiện 5 cảnh khác nhau. 2 cảnh mô tả những câu chuyện từ Địa Trung Hải, trong khi 3 cảnh kia cho thấy những câu chuyện khác trong cuộc đời của Thánh Pierre. Nhưng khi Villefranche nổi lên như một điểm đến cho nhiều du khách và giới siêu giàu, áp lực bắt đầu đè nặng lên nghề đánh cá nhỏ bé còn lại của ngôi làng.
Chapon? Non. C'est rouge, là.
Cũng như những ngư dân ở đây, một số loài cá từng coi vùng biển này là nhà đã thu hẹp về số lượng. Đó là theo lời người anh trai của ông Louis Roux, Jean-Paul Roux, chủ tịch Liên hội Ngư dân các vùng Beaulieu, Saint-Jean-Cap-Ferrat và Villefranche-sur-Mer. Ông cho rằng hạn ngạch đánh bắt của Liên minh châu Âu và tình trạng ô nhiễm cũng góp phần vào sự suy giảm các loài cá. Ông nói những loài cá mà 20 năm trước có, giờ không thấy đâu nữa. Ông cho biết ngày nay có những loài cá mới xuất hiện với số lượng lớn như cá nhồng, cá ngừ thịt trắng nhỏ, trong khi cá cơm, cá mòi đã biến mất. Ông Jean-Paul Roux nói điều này gây khó khăn cho các chủ nhà hàng, những người dựa vào cá đánh bắt hàng ngày của họ để đáp ứng nhu cầu của những thực khách háo ăn. Dù các ngư dân vất vả đáp ứng nhu cầu này, Benoît Mathieu, một chủ nhà hàng, không thấy có bất kỳ vấn đề gì. Ông Mathieu nói rằng thực khách thích nhìn thấy cá tươi được giao hàng ngày vào buổi sáng, và điều này rất quan trọng đối với nhà hàng. Hơn nữa, vì cá được đánh bắt ngay tại đây, nên không tốn chi phí vận chuyển, mà lại có đủ các loại cá. Dãy bàn ăn kê ven đường của những nhà hàng nhìn ra biển luôn kín chỗ. Tại đây, thực khách thưởng thức những món hải sản tươi ngon giữa tiếng sóng vỗ rì rào. Theo Bộ Nông nghiệp và Ngư nghiệp của Pháp, trong năm 2010, mỗi người ở Pháp tiêu thụ trung bình 35,2 kg cá và hải sản. Trong nhà bếp của nhà hàng La Fille du Pêcheur, đầu bếp Pascal Briquet đồng ý là cần phải dùng cá có nguồn gốc từ địa phương.
La pêche locale, oui, c'est très important parce que on fait profiter les clients.
Tôi nghĩ rất quan trọng bởi vì nó có lợi cho khách hàng. Họ hài lòng hơn vì biết đó là cá bắt ngoài biển, ông nói. Khi anh Damien Roux mang thêm một mẻ cá khác vào bờ, khách du lịch đi ngang qua dừng lại, ngắm nhìn một truyền thống còn tồn tại ở Villefranche. Một nữ du khách người Canada thích thú khi thấy cá được đưa từ tàu lên bờ và sơ chế. Cũng giống như những con cá mới bị đưa khỏi nước, nghề đánh cá ở Villefranche vẫn sống, nhưng có lẽ đang thoi thóp. Chào mừng các bạn đến với chương trình Ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Trong hai bài học kỳ trước, Hoàng Long đã giới thiệu và giải thích cho các bạn thế nào là thì hiện tại hoàn thành và cách dùng thì hiện tại hoàn thành. Hoàng Long và Elisa cũng đã đưa ra nhiều ví dụ để minh họa cách dùng của thì hiện tại hoàn thành qua những tình huống khác nhau. Trong bài học hôm nay, Hoàng Long xin giới thiệu nốt một điểm ngữ pháp đáng lưu tâm liên quan tới thì hiện tại hoàn thành. Đó là sự khác biệt trong cách dùng động từ be và go theo sau bởi giới từ to và nơi chốn trong hai cấu trúc been to và gone to. Đều có nghĩa là đã tới nơi nào đó. Các bạn hãy nghe tình huống đối thoại sau đây giữa Hoàng Long và Elisa. Lưu ý là tình huống đối thoại diễn ra trong văn phòng ở Mỹ, nơi mà Hoàng Long và Elisa cùng làm việc.
Elisa, have you ever been to Italy?
Yes, I've been to Italy twice. One for my cousin's wedding and the other for a business trip.
Speaking of your cousin, where's he now? Is he still in the US?
No, he's gone to South America.
Hoàng Long hỏi Elisa, chị ấy đã bao giờ tới Ý chưa? Elisa cho biết chị ấy đã tới đó hai lần, một lần dự đám cưới của người anh họ Andrew và một lần khác là đi công tác. Hoàng Long hỏi tiếp bây giờ Andrew đâu rồi, có còn ở Mỹ không? Elisa trả lời không, anh ấy đi Nam Mỹ rồi. Lưu ý cách Elisa sử dụng hai cấu trúc been to và gone to trong tình huống vừa rồi.
I've been to Italy twice.
Elisa nói chị ấy đã tới Ý hai lần rồi tính tới thời điểm này. Cấu trúc been to cho biết đã từng tới nơi nào đó rồi và đã quay trở lại. Elisa đã từng tới Ý hai lần và đã quay trở về.
chị ấy hiện tại đang ở Mỹ. Sự liên kết với hiện tại ở đây chính là con số 2 lần du hành tới Ý, tính tới hiện tại. Chính vì thế mà Alicia dùng thì hiện tại hoàn thành. Còn khi Alicia nói,
"He's gone to South America,"
thì chị ấy cho biết là người anh họ Andrew đã đi Nam Mỹ rồi và hiện tại anh ấy đang ở đó. Cấu trúc gone to cho biết đã đi tới nơi nào đó rồi và hiện tại đang ở nơi đó, chưa quay trở về. Chúng ta hãy cùng nghe lại tình huống đối thoại. Alicia, have you ever been to Italy?
Yes, I've been to Italy twice. One for my cousin's wedding and the other for a business trip.
Speaking of your cousin, where's he now? Is he still in the US?
No, he's gone to South America.
Trong phần còn lại của chương trình, Hoàng Long xin điểm lại những nội dung quan trọng của loạt bài học về thì hiện tại hoàn thành mà Hoàng Long đã giải thích trong hai bài học trước. Câu hỏi quan trọng vẫn là chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành trong tình huống nào? Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành để mô tả một hành động đã xảy ra hoặc đã bắt đầu trong quá khứ mà có liên hệ tới hiện tại theo cách nào đó. Đó có thể là một hành động liên tục hoặc lặp đi lặp lại cho tới hiện tại. Ví dụ,
Alice and Tom have been married for 5 years.
Alice và Tom đã là vợ chồng được 5 năm nay.
We've had 3 meetings this week.
Tuần này chúng tôi đã có 3 cuộc họp.
I've never seen a whale in my life.
Tôi chưa từng thấy cá voi trong đời. Thì hiện tại hoàn thành cũng được dùng để báo tin về một sự kiện vừa mới xảy ra, một hành động vừa mới hoàn thành, thành tựu. Ví dụ,
The rocket has landed on the moon.
Phi thuyền đã đáp xuống mặt trăng.
Jimmy has finished his homework.
Jimmy đã làm xong hết bài tập về nhà.
Kelly's just lost her key.
Kelly vừa đánh mất chiếc chìa khóa của cô ấy. Có một mẹo nhỏ để giúp các bạn nhớ khi nào thì sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Đó là khi bạn bắt gặp những từ chỉ thời gian như for, never, như trong những ví dụ vừa nêu ở trên. Một số từ đáng nhớ khác bao gồm ever, before, yet, just, recently, lately, already. Để kết thúc loạt bài học này, Hoàng Long xin gửi đến các bạn một đoạn trong bài hát I Haven't Found What I'm Looking For của nhóm nhạc U2. Các bạn hãy lắng nghe ca từ của bài hát để xem thì hiện tại hoàn thành được sử dụng như thế nào nhé.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.